28, Đức Phật truyền cho Ngài Đại Ca Diếp làm tổ thứ nhất qua bài kệ.
Xin nhắc lại là đại chúng nhớ rằng là Ngài Đại Ca Diếp là một đại đệ tử của Phật đó. Đức Phật truyền thừa cho Ngài Đại Ca Diếp để làm tổ, mà bên Thiên Túc là Ngài là vị tổ thứ nhất đó. Thì Đức Phật truyền cho Ngài Đại Ca Diếp một cái bài kệ mà mỗi lần tôi có nêu ra cho đại chúng đó. Cái bài kệ là Pháp Pháp Bổn Vô Pháp, Vô Pháp Pháp Diệt Pháp, Ngã Phó Vô Pháp Thời, Pháp Pháp Hà Tăng Pháp. Cái bài kệ bốn câu đó là Đức Phật truyền đã kê cái tâm pháp mà thâm sâu cho Ngài Đại Ca Diếp. Là ý nghĩa bài kệ đó nói rằng là dạy cho, nói cho Ngài Đại Ca Diếp biết rằng là vạn pháp mà gọi là pháp đó, nó là cái pháp vô, nghĩa là nó không có thật. Mặc dù nó là pháp, nó là sắc, nó là vật chất, nhưng mà sắc đó bất dị không, không bất dị sắc, sắc bất thị không, không bất thị sắc. Vạn pháp thì ai cũng thấy nó, biết nó rõ ràng đó, nó là sắc pháp đó, nó là vạn pháp, nó là vật chất, nó là sắc đấy. Nhưng mà sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc sắc, sắc là không, không là sắc. Để ý Phật dạy vậy đó. Thành ra pháp pháp bổn vô pháp, vạn pháp mà mọi người thấy là pháp đấy, nó là cái pháp vô. Vì cái pháp đó chẳng sắc không, không chẳng sắc sắc, mà cái sắc đó, cái vật chất đó chính là không, mà không là sắc, là vật chất đó. Này, thế thì để khai thị cái nghĩa không mà, cái nghĩa không sẽ bát nhã ba la mật. Thì câu thứ hai là vô pháp, pháp diệt pháp. Ông Ca Diếp nên hiểu rằng cái pháp mà gọi nó là pháp vô, nhưng mà ông đừng có chấp mắt cho nó là cái pháp vô, đừng cho nó là cái pháp không nhé. Vô là không đó nè. Mặc dù là kinh Bát Nhã nói rằng là vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc vô thân vô hương vô vị vô chức vô pháp, vô nhãn giới lại trí, vô ý thức giới, vô vô minh, vô hành, vô thức, vô nhân thức, vô lục nhập, vô xúc, vô thọ, vô ái, vô thủ, vô hữu, vô sanh, vô lão tử, ưu minh, khổ não, vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo, vô trí, diệt nhân. Mặc dù giải pháp là vô như vậy đó, Phật dạy vậy đó, là Phật dạy đấy. Nhưng mà anh đừng tìm cái vô. Phật dạy thì vậy đó, giải pháp đều là vô hết á, đều nó là pháp không hết cả, không có gì có cái gì cả. Nhưng mà vô pháp pháp diệt pháp nha, nếu mà ông mà chấp, ông đi tìm cái vô đó đó, thì cái pháp vô đó, pháp không đó, nó cũng là một pháp đó. Nếu ông mắc vào cái pháp không là cũng là mắc vào trong một pháp đó. Này, nó ngộ vậy đó. Phải tu duy quán chiếu cho được là thấy vạn pháp giai không. Mà nếu mà tìm kiếm để mà bám víu vào cái không đó, đem tâm hồn tập trung để nắm vào cái không đó, lại mất vào cái không, y như là mất cái không cả Phật có. Thành ra ngã phố vô pháp thời. Còn bà, bây giờ đây ta tìm cho ông cái pháp không. Pháp không này là pháp không kiểu sao? Pháp pháp hà tầng pháp, nghĩa là ông nhìn giả pháp vẫn y nhiên mà ông quan như nó không có vậy, quan nó như không có vậy mà nó vẫn có y nhiên, nghĩa là ông đừng nhíu mắt căng và cảnh, đừng để cho nó trói buộc, nó ràng buộc như nhau, thì giả pháp vẫn y nhiên, lục căn ông y nhiên, lục trần y nhiên, mà ông cứ ông coi nó như không có cái nào, nghĩa là ông đừng chấp mắt. Giống như ông nhìn ở trong cái ống kính dạng hoa mà người ta bán cho nít chơi, nó cầm cứ là cầm cái ống này là cứ xây về nó coi nè, nó đẹp vô cùng vô tận. Nhưng mà ông cứ đừng để cho nó diễn biến vậy là ông thấy nó đẹp nha, ngày này qua ngày kia, năm này qua tháng nào cứ nhìn về là đẹp hoài nè. Nhưng mà nếu mà ông tự mà ông cho nó có cái đẹp đó, đó là ông gần ra ông bỏ ống kính ra là không còn ra cái gì hết, mấy cái cọng ni lông, mấy cái miếng đỏ đỏ. Ông để cho diễn biến như vậy, nó cứ nó diễn biến thì đẹp. Cho nên giảng pháp vẫn nghe đó, nhưng mà phải thấy nó là vô. Nhưng mà vô mà đừng tưởng, đừng cho rằng không có gì hết. Không phải vậy, nó vẫn có. Thì ông ta viết nắm cái bài kệ đó mà làm gì sơ tổ à. Cho nên là học Phật là nhìn đời á, không phải là nhắm nghiền đôi mắt để tốn tâm những cái giảng pháp ở trước mắt vẫn cứ bình thường, nhưng mà phải tập luyện cái nhìn đó. Bây giờ tôi triển khai tiếp về cái phần của hổm là tiếp thêm chút nè. Mà ca diếp mà là tu hành đầu đà đi khất thực là để mà cái lý luận của ông là rải tâm từ mà thương người nghèo, để gieo cái hột giống lành cho người nghèo, để người nghèo được lợi lạc, được phước báo mà.